trí thể thao.
Còn 8 tháng nữa, Cúp bóng đá thế giới lần thứ 22 mới diễn ra. Nhưng tối ngày 1 tháng 4 vừa qua, cả thế giới bóng tròn đều hướng về Doha, Qatar, nơi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng đấu cho vòng chung kết FIFA World Cup Qatar 2022. Đến thời điểm này, chỉ còn lại 3 suất vé bớt chờ các trận đấu ở khu vực châu Âu và liên lục địa. 29 đội tuyển có vé đã biết được đối thủ của mình ở những trận đầu tiên trên sân cỏ Qatar vào tháng 11 và tháng 12 tới đây. Theo đánh giá của giới quan sát, kết quả bốc thăm lần này ở Qatar không thực sự cho ra các bảng đấu nào được gọi là tử thần. Trong khi bóng đá châu Âu tiếp tục giành ưu thế, các đại diện khu vực châu Á cùng với chủ nhà Qatar lần đầu tiên được dự World Cup đều rơi vào những bảng khó chơi, không có nhiều hy vọng qua được vòng đấu đầu tiên. Nam Mỹ với Brazil vẫn luôn được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, thế nhưng chưa bao giờ Brazil có được sự bảo đảm 100%. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với kết quả bốc thăm chia bảng đấu của FIFA World Cup Qatar 2022 cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Lễ rút thăm chia bảng cho World Cup Qatar đã diễn ra hôm thứ Sáu tại Doha. 29 đại diện đã có vé, đều đã biết được về cơ bản các đối thủ đầu tiên của mình. Như thường lệ, người hâm mộ và giới quan sát bóng đá lại có những phán đoán phân tích về cục diện các bảng đấu. Ông có nhận xét thế nào về kết quả chia bảng đấu lần này?
Việc bắt thăm chia bảng cho cái kỳ World Cup lần này nó vẫn tiến hành như là thông lệ của FIFA. Các cái hạt nhân thì cũng được tính trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Như vậy tức là nước chủ nhà cộng với lại 7 nước còn lại được xếp hạng cao nhất ở trên bảng xếp hạng của FIFA thì được vào cái nhóm 1. Rồi các cái thứ hạng tiếp theo của trên bảng xếp hạng thì được vào nhóm 2, rồi sau đó là nhóm 3, nhóm 4. Thì những cái hạt nhân được chia ra như vậy thì người ta bắt đầu bắt thăm và chia vào 8 cái bảng. Và cái FIFA ranking thì từ khi mà có cải tiến tới bây giờ thì nó cũng khá là cập nhật với lại cái thành tích của tất cả những cái đội tuyển quốc gia ở tất cả những cái trận thi đấu chính thức cũng như các cái trận thi đấu giao hữu. Cho nên là nó phản ảnh cũng khá là sát trình độ đẳng cấp của các cái đội trong suốt cái quá trình 4 năm cho đến cái thời điểm mà bắt thăm. Vì vậy cho nên khi mà phân bổ như vậy đó, các đội mạnh ở cái vòng bảng rất ít gặp nhau. Vì ở cái khu vực châu Âu có đến 13 đội, cho nên cái việc mà không tránh khỏi tức là hai cái đội của châu Âu sẽ nằm cùng bảng. Nếu như chúng ta nói là bảng tử thần hay là có một cái chút gì đó là nó khó khăn đó, thì là những cái bảng mà nó sẽ có những cái đội của châu Âu cùng nằm với nhau, cùng nằm chung với nhau mà. Vì thật ra các đội của châu Âu thì hiện tại họ cũng có cái thứ hạng của FIFA ranking cũng tốt, cũng như là cái giá trị của đội tuyển ở trên thị trường chuyển nhượng đó cũng cao. Do đó cho nên là những cái bảng như vậy thì có thể tạm gọi nó gần với bảng tử thần. Chứ còn lần này chúng ta khó có thấy những cái bảng mà gọi là bảng tử thần như là những cái kỳ trước. Đó là cái nhận xét chung thì chúng ta thấy như thế.
Tuy nhiên vẫn có những bảng đấu có thể tạo ra sự cạnh tranh cao giữa các đội, hứa hẹn những hấp dẫn chứ.
Ví dụ như là cái bảng B, cái đội Anh và đội Mỹ và đội Iran sẽ gặp một cái đội của châu Âu mà nó playoff. Tức là có thể là xứ Gan, có thể là Scotland, có thể là Ukraine thì chưa biết là đội nào. Thì đó là cái bảng mà cũng tương đối. Cái thứ hai nữa là cái bảng mà người ta nói là khó nhất là Tây Ban Nha sẽ gặp Đức cùng với Nhật. Và một cái đội nhẹ từ cái khu vực CONCACAF tức là Costa Rica gặp New Zealand thì khả năng là Costa Rica sẽ vào. Cái trận ở trong vòng bảng hay là trận Tây Ban Nha sẽ gặp Đức. Rồi cái bảng F là Mỹ, Croatia tức là hai đội châu Âu sẽ gặp Maroc và Canada thì hai cái đội này nó cũng nhẹ. Nhưng mà hai cái đội của châu Âu là đội mạnh là đội Mỹ và Croatia. Còn cái bảng mà có thể nói là nó khá là đa dạng đó là cái bảng G thì là Brazil sẽ gặp Thụy Sĩ và Serbia với Cameroon. Thì nếu như nói rằng cái bảng đó đó là cái bảng khó cho tất cả các đội bởi vì nó ở các cái châu lục khác nhau. Thụy Sĩ trong qua cái Euro cho chúng ta thấy là một cái đội rất là khó chịu. Serbia thì hiện tại là có nhiều cầu thủ mà chơi tấn công tốt. Cameroon là một cái bất ngờ ở khu vực châu Phi khi mà họ lọt vào đến cái vòng chung kết này. thì như vậy tức là cái bảng G xác định rằng đó là cái bảng khó.
Đây là lần thứ hai châu Á được đón cúp thế giới. Liệu các đại diện châu Á có hy vọng đi xa được như lần trước ở World Cup được tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc hay không?
Rõ ràng là cái đội chủ nhà khi nằm rơi vào cái bảng của Hà Lan với Senegal, khả năng để mà có thể dành một cái suất để bước vào cái vòng là cực kỳ khó khăn cho đội chủ nhà Qatar. Hầu như các đội châu Á đó, của AFC đó, thì đều rơi vào những cái bảng khá nặng. Ngoài chủ nhà thì Iran ở cái bảng B cùng với một đội Anh, với đội Mỹ và cái đội của cái khu vực châu Âu nữa đó, thì rất là khó khăn. Saudi cũng nằm trong cái bảng của Argentina và Ba Lan với Mexico là những cái đội rất mạnh và cũng khó khăn. Rồi Nhật Bản thì nằm cùng với cái bảng mà chúng ta nói là rất nặng, tức là Tây Ban Nha với Đức. Phải nói là lần này là một cái lần mà không may mắn cho các cái đội của châu Á, khu vực châu Á có lẽ là cái khu vực mà triển vọng để mà đi sâu cái kỳ World Cup này theo tôi là hết sức khó khăn. Mặc dù là World Cup thì sẽ diễn ra trên cái
lục địa
của mình.
Ngay sau khi có kết quả chia bảng đã le lói nhiều cái tên được cho là ứng viên tiềm năng hay triển vọng cho chức vô địch thế giới. Và trong đó có cả nhà đương kim vô địch thế giới Pháp. Có thể nói gì về một số cái tên được đề cử sớm như vậy hay không ạ?
Pháp thì được đánh giá rất là cao. Lập tức ngay sau cái cuộc bắt thăm, người ta đã có tính toán xem là những cái đội nào có cái triển vọng có giành cái chức vô địch của kỳ này. Brazil được đánh giá cao nhất. Sau đó là lập tức là đến Pháp và Anh. Pháp ở cái vòng bảng thì lại nằm chung với Đan Mạch, không phải là mạnh. Rồi Tunisia là cũng là cái đội không cao ở khu vực châu Phi, với lại một trong những cái đội mà tranh playoff từ cái khu vực của CONMEBOL với lại của châu Á. Pháp cái khả năng để mà họ lọt vào cái vòng tiếp theo là triển vọng. Mà nếu vào cái vòng đó, đó, nếu đứng đầu bảng thì có khả năng là sẽ gặp Ba Lan hoặc Mexico. Còn nếu mà đứng gì bảng thì có khi là gặp Argentina, vân vân. Thì thực ra thì đội đương kim vô địch không có ngán ngại ở cái vòng knockout cái tiếp theo. Pháp được đánh giá rất là cao ngay sau Brazil. Hơn nữa đó, ở trong cái danh sách của những cầu thủ mà gọi là ghi bàn cũng như là cái đội hình của đội Pháp đó, thì được đánh giá rất là cao. Cho nên là hiện nay đó thì Kylian Mbappe, rồi Karim Benzema, rồi Antoine Griezmann là nằm trong cái top 10 của các cầu thủ dội bom của cái kỳ World Cup này. Do đó cho nên là đội Pháp là một trong những ứng cử viên để có thể giữ vững cái chức vô địch của mình trong kỳ này. Ngoài những cái đội như tôi nói là Brazil, Pháp với đội Anh được đánh giá cao nhất, thì tiếp theo, thứ tự tiếp theo là Tây Ban Nha, rồi Argentina, Đức và Mỹ cùng với lại Bồ Đào Nha với Hà Lan là những cái đội mà đang được gọi là chú ý nhiều nhất. Điều đó nó cũng hẳn nhiên bởi vì cái giá trị của các cái đội tuyển này nó cũng cao, cũng như là họ có những cái cầu thủ mà đang chinh chiến, mà đang có phong độ tốt ở trên tất cả trong cái giải lớn của châu Âu. Một cái điều mà chúng ta có thể ghi nhận tức là cái kỳ World Cup này, các cái chân sút hàng đầu của thế giới mà ở các tuổi tức là ngoài 30 đó, thì họ đang có phong độ tốt và người ta đang kỳ vọng vào những danh thủ lừng danh Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, rồi Lionel Messi của Argentina, rồi Karim Benzema của Pháp, Romelu Lukaku của Bỉ, của Harry Kane của Anh, hay là Neymar của Brazil, hay là Sterling của Anh. Thì hầu như các cầu thủ mà chúng ta vừa kể tên là những cầu thủ hàng đầu, nhưng mà ở cái độ tuổi tức là có nhiều cầu thủ sẽ chia tay ngay sau cái kỳ World Cup này. Ngược lại thì cũng có những cầu thủ triển vọng mà còn trẻ. Ví dụ như một trong cái top mà 10 cầu thủ đó đánh giá cao, Jose Vinicius Junior của Brazil mà đang chơi cho Barcelona đó, mới có 21 tuổi thôi, coi như là cầu thủ có nhiều triển vọng. Hay là những người hâm mộ cũng đang muốn là xem ngoài Ronaldo, Messi, Lewandowski, Thomas Muller sẽ có những cầu thủ trẻ sẽ trở thành trụ cột của cái kỳ này.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.